This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 23 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Sau khi ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị bắt vì cáo buộc hình sự, một số người dân được Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn cho rằng người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam phải rời bỏ chức vụ ngay lập tức, thậm chí phải bị điều tra về trách nhiệm hình sự. Tin trợ lý thân tín của ông Vương Đình Huệ bị bắt ngay sau chuyến thăm của ông đến Trung Quốc từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4 gây xôn xao dư luận. Trong ngày mà truyền thông nhà nước đưa tin ông Phạm Thái Hà bị bắt, ông Huệ vẫn chủ trì một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bàn thảo về chương trình nghị sự của Quốc hội trong 2 tháng tới, cũng như một số dự án luật. Một người dân quê ở Nghệ An cho rằng nếu ở trong một nền chính trị trong sạch, thì với vai trò là cấp trên trực tiếp, ông Huệ phải từ chức khi có những bê bối như nhân viên cấp dưới tham ô, nhận hối lộ, v.v. Hay cụ thể trong trường hợp này là lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Người này nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 23 tháng 4, nhưng không nêu tên vì lý do an ninh.
Rất tiếc là Việt Nam hiện nay sở hữu một thể chế chính trị chẳng trong sạch chút nào, thậm chí là rất bẩn thỉu. Báo chí tự do không có, các phe phái đấu đá nhau bằng việc khui ra những vụ án sân sâu để tranh giành quyền lực, hòng thâu tóm tài sản quốc gia cho cá nhân họ.
Ông cho rằng thật ngây thơ nếu ai đó hiện nay tin vào sự minh bạch của bộ máy nhà nước do Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo. Và
tôi chỉ thấy đó là một ổ nhóm tội phạm mà trong đó có nhiều băng đảng có quyền lợi mâu thuẫn với nhau.
Một nhà hoạt động ở Hà Nội không muốn nêu danh tính cho rằng với các chức vụ trong hơn 20 năm qua thì ông Phạm Thái Hà không có quyền hành gì để giúp tập đoàn Thuận An, nhưng ngược lại ông có thể đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với người có quyền hành. Theo nhà hoạt động này, ông Huệ không thể rút bỏ trách nhiệm nếu đi đến cùng sự việc.
Về mặt chính trị, nếu ông Huệ từ chức thì giống các trường hợp của ông Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng. Nhưng về mặt xử lý hình sự thì ở Việt Nam chưa có tiền lệ đối với tứ trụ, nên có thể phạm vi điều tra, xử lý hình sự chỉ dừng đến Phạm Thái Hà, rồi buộc ông Huệ từ chức. Điều này khác với các nước pháp quyền trên thế giới, ví dụ như trường hợp cựu Tổng thống Park Geun-hye của Hàn Quốc.
Nhà hoạt động Lê Sĩ Bình, người sinh ra ở Nghệ An nhưng hiện đang tị nạn tại Thái Lan, thì cho rằng ngoài trách nhiệm chính trị, ông Huệ còn phải chịu trách nhiệm hình sự vì ông này mới là nhân vật chính trong vụ án đang được Bộ Công an mở rộng điều tra. Ông Bình khẳng định.
Ông Vương Đình Huệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì trợ lý chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Tuy nhiên trợ lý thì vẫn phải chịu tội đồng lõa. Ngoài trách nhiệm chính trị ra như từ chức hoặc bãi nhiệm, ông Huệ còn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự mới xứng đáng.
Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai hôm 23 tháng 4 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 người bị cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là những người theo Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân đứng đầu tại Mỹ và đã bị chính phủ Việt Nam xếp vào danh sách khủng bố. 10 bị cáo có độ tuổi từ 37 cho đến 67, phải chịu mức án tù tổng cộng là 88 năm. Người có án thấp nhất là 8 năm tù và người có án cao nhất là 13 năm tù. Bản án được báo nhà nước trích đăng cho biết, những người này tham gia vào tổ chức phản động, khủng bố, mang tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân cầm đầu. Báo nhà nước trích dẫn bản án cho biết, những người này sử dụng hành vi tuyên truyền trên mạng xã hội để chia sẻ những bài viết không có căn cứ, không có cơ sở của các thế lực thù địch viết về nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về lãnh tụ và về các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Cũng theo bản án, những người bị kết án đã lôi kéo những người có tư tưởng bất mãn với Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để thực hiện các hoạt động phá hoại sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước, gây mất an ninh chính trị, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân.
Việt Nam trong năm 2023 không có những thay đổi đáng kể về tình hình nhân quyền. Báo cáo về thực hành nhân quyền năm 2023 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 22 tháng 4 nêu rõ như vừa nêu. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhiều vấn đề nhân quyền quan trọng tại Việt Nam được báo cáo đáng tin cậy như tình trạng chính phủ cho giết hại một cách phi pháp, tùy tiện, tình trạng giới chức chính phủ tra tấn đối xử vô nhân đạo, độc ác, hoạt động cưỡng bức điều trị tâm lý y tế, bắt giữ giam cầm tùy tiện, hệ thống tư pháp không độc lập, đàn áp xuyên biên giới đối với những cá nhân tại nước khác, hạn chế nghiêm trọng quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí, quyền tự do Internet, quyền tự do hội họp ôn hòa, tự do lập hội, quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, quyền tự do đi lại, người dân không có quyền tự do ứng cử, bầu cử, quyền tự do tham gia các đảng phái chính trị, hạn chế các tổ chức cổ suý cho nhân quyền, hạn chế một cách có hệ thống quyền tự do lập nghiệp đoàn công nhân, tệ nạn tham nhũng, nạn buôn người. Báo cáo thực hành nhân quyền năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu lại thống kê của các cơ quan truyền thông, các tổ chức phi chính phủ, các nhà quan sát cho thấy tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, Việt Nam giam giữ ít nhất 187 người do các hoạt động cổ suý cho nhân quyền. Trong số này có 162 người bị kết án và 25 người đang bị giam chờ ngày ra tòa. Trong báo cáo về thực hành nhân quyền năm 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ chính phủ Việt Nam thường khẳng định công tác vận động cho nhân quyền và dân chủ là hành động chống lại Đảng và Nhà nước Cộng sản.
Một trong những lãnh đạo quân sự hàng đầu của Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương, ông Trương Hữu Hiệp, vào ngày 22 tháng 4 lên tiếng cho rằng Bắc Kinh sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu quyền lợi của Hoa Lục bị đe dọa. AP loan tin trong cùng ngày dẫn phát biểu của ông Trương Hữu Hiệp như vừa nêu tại Diễn đàn Hải quân Tây Thái Bình Dương diễn ra ở Thanh Đảo. Ông Trương cho rằng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc không thể bị vi phạm và quyền lợi cơ bản của Trung Quốc không thể nào bị thách thức. Trên thực tế, tại Biển Đông, Trung Quốc bồi lấp 7 thực thể mà họ chiếm đóng thành đảo nhân tạo và rồi quân sự hóa với những đường băng, những cơ sở hạ tầng quân sự. Tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông bị rất nhiều quốc gia trên thế giới phản đối, thậm chí bác bỏ. Tuy nhiên, Trung Quốc phớt lờ luật pháp quốc tế không theo ý họ. Trung Quốc từng bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế La Hay đưa ra vào tháng 7 năm 2016, tuyên rằng đường đứt khúc chính đoạn mà Bắc Kinh tự vạch ra tại Biển Đông là không có cả căn cứ pháp lý và lịch sử.
Nga lên tiếng cho rằng Hoa Kỳ sẽ bị mất mặt ở Ukraine như từng chịu ở Việt Nam trước đây. Phát biểu của Moscow được đưa ra sau khi các nhà lập pháp Hoa Kỳ ủng hộ viện trợ thêm cho Ukraine gần 61 tỷ đô la. Reuters ngày 21 tháng 4 loan tin dẫn lời của nữ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova rằng Hoa Kỳ rõ ràng muốn Ukraine chiến đấu cho đến người dân cuối cùng, tấn công vào lãnh thổ Nga và nhắm vào thường dân Nga. Nguyên văn lời bà Maria Zakharova là: sự lún sâu mỗi lúc một tăng của Washington vào cuộc chiến đa phương tiện, đa mặt trận, hybrid war, chống lại Nga sẽ bị biến thành cuộc thất bại sỉ nhục to lớn như tại Việt Nam và Afghanistan. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam từ năm 1955 đến 1975, hơn 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng. Trong cuộc chiến Afghanistan 2001 tới 2021, Hoa Kỳ báo cáo có gần 2.500 người hy sinh và hơn 20.000 người bị thương. Trong cuộc chiến tại Afghanistan, từ năm 1979 tới 1989, Liên bang Xô Viết mất hơn 14.100 nhân sự.
Phiên đấu thầu vàng đầu tiên sau hơn chục năm tại Việt Nam chỉ đạt kết quả 3.400 lượng vàng trúng thầu so với tổng số 16.400 lượng vàng miếng được đưa ra đấu thầu. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 23 tháng 4. Tin cho biết, tại buổi đấu thầu vàng miếng đầu tiên của năm 2024 trong ngày 23 tháng 4, có 11 đơn vị tham gia dự thầu. Số này gồm 4 doanh nghiệp SGC, Doji, PNG, Phú Quý ACB và 7 ngân hàng gồm MSB, Sacombank, Asian Bank, Techcombank, VB Bank, HD Bank. Hai đơn vị trúng thầu 3.400 lượng vàng miếng được đưa ra đấu thầu là SGC và ACB. Lý do phiên đấu thầu không được thành công được một số chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết. Việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho đấu thầu vàng ở thời điểm mà giá vàng miếng SGC bán ra trên thị trường ở mức 83 triệu rưỡi và yêu cầu số lượng mua tối thiểu 1.400 lượng vàng, làm cho nhiều đơn vị tham gia đấu giá phải cân nhắc. Giới tham gia đấu thầu đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh quy định giảm khối lượng mua tối thiểu để việc đấu thầu vàng miếng hấp dẫn hơn. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần đầu vào ngày 28 tháng 3 năm 2013. Vào trung tuần tháng 4 vừa qua, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho truyền thông trong nước biết đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Trung Khang tìm hiểu bài toán nhập điện nước ngoài và tận dụng điện tái tạo trong nước. Vì sao vẫn khó?
Sản lượng điện nhập khẩu từ Lào có thể lên đến 8.000 MW đến năm 2030, thay vì gần 5.000 MW như công bố trước đây của Bộ Công Thương. Thông tin vừa nêu được truyền thông nhà nước đăng tải theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, còn được nói là quy hoạch điện 8, được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký hôm 1 tháng 4 năm 2024. Trước đó vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cũng có kiến nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng chủ trương nhập điện tái tạo từ Lào, với lý do được nói để giảm nguy cơ thiếu điện ở miền Bắc. Theo EVN, nhiều nhà đầu tư dự án điện gió tại Lào muốn bán điện cho Việt Nam với tổng công suất 4.149 MW đấu nối qua khu vực Quảng Trị. Vào tháng 5 năm 2023, công ty truyền tải điện miền Nam Trung Quốc đã ký một hợp đồng bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vào khi Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu điện. Theo Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc cho biết, điện sẽ được truyền đến Việt Nam theo đường dây 110 kW từ Đông Hưng thuộc khu vực tự trị Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đến tỉnh Móng Cái của Việt Nam. Tiến sĩ Ngô Đức Lâm, chuyên gia năng lượng độc lập thuộc Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam, nguyên phó viện trưởng Viện Năng lượng, khi trao đổi với Đài cho Tự Do cho biết, nhập điện phần lớn cho các tỉnh sát biên giới sử dụng, chứ không phải trung chuyển vào phía Nam Việt Nam. Ông Lâm nói tiếp.
Năng lượng mặt trời phần lớn là sử dụng tại chỗ, chứ không phải để chuyển đi, vì chuyển đi cũng không có đường dây mà chuyển. Thế nên ở tại chỗ đó, theo tôi, tức là nếu mà năng lượng mặt trời của Việt Nam, địa phương của Việt Nam mà làm được thì sử dụng, mà nó không làm được thì lúc đó thiếu thì mua của Lào là được. Chứ còn nếu như mà ở vùng biên giới ấy mà năng lượng mặt trời của ta sản xuất ra mà không mua mà mua của Lào thì cái đó không nên.
Dù có mặt lợi hại như vậy, nhưng theo tiến sĩ Ngô Đức Lâm, Việt Nam có lẽ vẫn phải mua điện của Lào vì đã có thỏa thuận chính trị với chính phủ Lào trước đây.
Thì trước thì chính phủ ta thì có quan hệ với lại chính phủ bên Lào và có cái thỏa thuận hồi đó về cái mặt đây là thuộc mặt kể cả kinh tế lẫn chính trị. Kinh tế thì thủy điện ở bên nó dồi dào, phần lớn là nó rẻ hơn là ở Việt Nam. Và cái thứ hai tức là cũng để phục vụ cho nền kinh tế của Lào. Thì đây là thỏa thuận ngoài kinh tế nó còn cái trong chính trị. Thì theo tôi thì cái đó nhà nước đã có thỏa thuận thì để thực hiện cái nhiệm vụ. Cái đó đôi khi còn quan trọng hơn cả kinh tế.
Trong khi mua điện tái tạo của Lào và mua điện từ Trung Quốc để bù đắp thiếu điện, thì tại dự thảo nghị định cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà của Bộ Công Thương lại quy định người dân đầu tư điện mặt trời mái nhà được kết nối với hệ thống điện và bán sản lượng dư cho EVN nhưng với giá 0 đồng. Một người dân không muốn nêu tên vì lý do an toàn có đầu tư điện mặt trời ở Bình Phước cho Đài Châu Tự Do biết thực tế.
Về cái phần năng lượng mặt trời này, mình thấy một cái thực trạng như này. Giờ đang rất là nhiều người điêu đứng vì cái năng lượng mặt trời này luôn. Thứ nhất á, là cái phần giờ là nhà nước vẫn chưa có ra cái chính sách mới để tiếp tục thu mua năng lượng mặt trời. Tại sao cái điều đó xảy ra không? Đúng ra cái phần năng lượng mặt trời này á, là nhà nước đã tính là dự kiến là 4-5 năm là sẽ hoàn thành tổng cái số lượng để đạt chỉ tiêu là khoảng bao nhiêu mê. Tổng mình tới đó thôi là hết. Thì ai về đâu khi mà được ra cái chính sách phát là bắt đầu đúng chưa được một năm là đã full chỉ tiêu rồi. cho nên là bây giờ nhà nước đang tạm ngưng, tức là chưa ra chính sách mới.
Theo người dân này, thì phần điện năng lượng mặt trời được tính theo từng tỉnh, chứ không theo tổng thể, vì còn phụ thuộc đường điện như thế nào và nhu cầu sử dụng ở mỗi tỉnh. Ông nói tiếp.
Có một thực trạng như này, mình thấy ở trên Bình Phước, đó là nhiều người người ta làm nhiều quá, mấy mê. Thì bây giờ ở trên cái tỉnh Bình Phước á, có một vài chỗ nó dư điện luôn. Cái đường điện quá tải anh em, nó dư điện, đâm ra là điện lực nó phải xả điện. Tức là người ta chỉ mua với 15 ngày thôi là nổ như thế nào đó. Đó cho nên là bây giờ rất là nhiều người điêu đứng về cái vấn đề này.
Về việc mua điện mặt trời mái nhà của dân, theo tiến sĩ Ngô Đức Lâm, cần phải nghiên cứu kỹ. Ông Lâm giải thích.
Thứ nhất là tổng sơ đồ 8 khi duyệt thì cái năng lượng mặt trời áp mái ấy là chỉ có cái việc là tự sử dụng, không được bán cho người khác. Cho nên là không được nối vào lưới và bán trên lưới. Yeah. Tổng sơ đồ 8 thì đã duyệt thế rồi. Nhưng mà theo tôi thì đến cái giai đoạn hiện nay thì nên để chuyên môn người ta tính toán lại. Bởi vì thứ nữa là cái sản lượng nền quan trọng nhất là sản lượng nền, tức là do nhiệt điện, do thủy điện, do nhiệt điện khí. Trước đây để bảo đảm an ninh của hệ thống điện, vì cái năng lượng tái tạo thì nó lúc ban đêm không có. Thế cho nên lần nữa là nó có cái nhược điểm ấy. Thế nên là phải có cái để cái vận hành nó ổn định được thì phải có cái nền. Nền nó là nhiệt điện than, nhiệt điện khí và thủy điện.
Nhưng theo tiến sĩ Ngô Đức Lâm, trước đây Việt Nam đặt tỷ lệ sản lượng nền cao do nhiệt điện than lúc tính toán xây dựng trong sơ đồ 8 có giá rất rẻ. Khi đó chỉ hơn 7 sen, nhưng mua năng lượng tái tạo tới 10 sen, sợ phải bù lỗ. Nhưng vài năm trở lại đây, nhiệt điện than phải nhập khẩu than nước ngoài giá đắt lên gấp nhiều lần. Vì thế tiến sĩ Ngô Đức Lâm cho rằng nên tính toán lại, nên tăng năng lượng tái tạo, nối lưới bán thì mới hợp lý. Trước đó vào tháng 3 năm 2023, 36 nhà đầu tư điện tái tạo đã cùng ký văn bản kiến nghị Thủ tướng về những bất cập trong cơ chế giá phát điện, khiến 34 nhà máy điện đã đầu tư xong nhưng không thể bán điện cho EVN. 34 nhà máy này bao gồm 28 dự án điện gió và 6 dự án điện mặt trời đã hoàn thành đầu tư xây dựng nhà máy, vượt qua giai đoạn thử nghiệm, đủ điều kiện phát điện lên lưới, nhưng vẫn chưa thể bán điện cho EVN. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, từ năm 1993 đến năm 2002, khi trả lời đã cho Tự Do liên quan vấn đề này. Ông Lê Đăng Doanh cho biết, ông rất hy vọng EVN tìm giải pháp có thể mua điện của dân và trả cho dân một số tiền nhất định để có thể phát huy tiềm năng điện tái tạo ở trong nước.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFE trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfe.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia, Vietnamese service.